This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và người dân giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đài Loan 11 sóng AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống cùng với anh Đạm và khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm, nay anh Đạm có khỏe không anh Đạm?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính, xin chào thính giả của Đài Radio Sài Gòn. Hôm nay trời rất là lạnh lắm, trời rất là đẹp và rất là lạnh. Nếu mà mình ở trong nhà ấm áp như ra ngoài trời thì là tuyệt vời, nhưng mà những người xông pha chiến trường như Đạm thì lạnh, rất là lạnh đó.
Ngày hôm nay lạnh lắm nhưng mà ráng lên đi anh, bởi vì bắt đầu là qua những cái ngày tiếp theo nữa thì cũng đỡ cũng ấm áp cho đồng hương của chúng ta. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, để khỏi mất thời gian quý vị đang chờ đợi cũng như là anh Đạm, phải gọi là rất là lạnh lắm. Thưa quý vị, mở cái phone lên nói u trời ơi tỉnh ơi sao hôm nay lạnh quá. Chắc chắn bên cạnh anh cũng có ly cà phê.
Vâng, có gì cần
nha. Vâng, ngày hôm nay phải gọi là bên ngoài lạnh, rất là lạnh lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng hy vọng là tất cả những người thân của chúng ta cũng đều được ấm áp cũng như là đều được an toàn trong cái thời buổi mà phải gọi là rất là khó khăn của chúng ta để mà đối đầu với cái không khí lạnh này. Có một vị cũng rất là quen thuộc mà phải gọi là chúng tôi cũng đã đặt hàng rất là lâu rồi, ngày hôm nay chị mới trở lại cùng với lại cái trung tâm của chị. Chúng tôi xin được nhắc đến cái trung tâm của người già tuổi hạt, là một trong những cái trung tâm chuyên chăm sóc những cái người già vào ban ngày, tọa lạc tại thành phố Garland gần ở chùa Đạo Quang. Nếu mà quý vị đi ở trên con đường Garland đó thì quý vị sẽ biết được cái trung tâm tuổi già, tuổi người già tuổi hạt đó. Và trên đường lai cũng đã có chị Hồng rồi, chắc có lẽ là anh Đạm cùng Hoàng Tính xin được chào chị Hồng. Chị Hồng ơi, chị Hồng có nghe chị Hồng trả lời liền chị.
Chị Hồng đang nghe. Chào Tính, Đạm và chào các cô chú của một đài 1600 AM ở Dallas Fort Worth mình ạ.
Dạ, đang
11. Xin chào chị Hồng. Dạ, chị khỏe không chị Hồng?
Dạ, ông khỏe, cảm ơn chú Đạm. Em đang ở đâu?
Dạ, em đang cũng đi làm ở chị Hồng. Dạ.
Chị không nghe em ơi.
Lớn lên anh, lớn lên anh.
Dạ rồi, vẫn đi làm và vẫn ngày nào cũng bình thường, mọi ngày mọi việc vẫn như bình thường chị Hồng ơi. Cũng phải xông pha chiến trường, cũng phải có thời gian chúc cho cộng đồng. Mà cảm ơn chị đã tham gia chương trình Cà Phê Buổi Sáng với Đạm và anh Hoàng Tính. Chị Hồng là một người rất là quen thuộc đối với gia đình Đạm, tại vì mẹ của Đạm, má của Đạm đã đi sinh hoạt với trong cái trung tâm cộng đồng của trung tâm chăm sóc người già của chị Hồng từ ngay lúc COVID đến bây giờ. Thì thật sự mẹ của Đạm rất là hạnh phúc, rất là may mắn, rất chính nhờ cái trung tâm tuổi già của cái trung tâm cái Outreach Care của chị Học mà mình yên tâm đi làm, mình yên tâm và mình thấy mẹ mình có vẻ vui hơn, tại vì có cái social supply, có cái sinh hoạt ở ngoài, cho nên nhân tiện đây thì cũng cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Cho Đạm hỏi vài chút xíu về chị Hồng mà được không chị Hồng?
Được em.
Được. Dạ rồi. Đạm hiểu.
Đạm ơi, chị hiểu. Hồng nghe em không có được.
Không nhỏ.
Ráng nói lớn
nè
em.
Ráng nói lớn nè chút xíu ha. Dạ. Em biết khi mà phục vụ, cái nghề phục vụ, cái nghề service là nghề phục vụ này rất là khó đó chị Hồng. Khi mình lớn lên. Dạ rồi, chờ nghe.
Cho chị cắt lời, chị không có nghe được em nói chi tiết nhiều quá cơ.
Anh Hoàng Tính hỏi đi, anh Hoàng Tính để em để Đạm thu over đi cho nó dễ hơn chút xíu.
Dạ vâng. Thấy gọi là khi mà đến với cái chương trình ngày hôm nay thì là có anh Đạm và có Hoàng Tính cũng như là có chị Hồng và có rất là nhiều những cái vị khác đang ngồi ở trong cái trung tâm tuổi hạt này, thì chị Hồng có thể cho quý vị bà con trung tâm được biết là cái trung tâm của chúng ta được thành lập khi nào và mục đích của cái trung tâm người già tuổi hạt là gì không thưa chị?
Trung tâm tuổi hạt thành lập năm 2025, và cái ngày khai trương là mình chọn ngay vào cái ngày Thanksgiving weekend đó.
Năm mấy chị nói thành lập năm mấy chị?
2015
dạ, 2015 nha thưa chị.
Thì mục đích của chị thành lập trung tâm bởi vì chị cũng có mẹ, thấy cuộc sống bên đây các cô chú thường là ít khi sống với con cái, và cái quan trọng là không có lái xe được nhiều, không có phương tiện đi đây đi đó, thì căn cứ về cái tâm tư kia của chị thành lập trung tâm, mục đích chị là để ông bà cứ nói là niềm vui là nuôi cuộc sống. Chị có một cái nơi được thành lập 10.000 square feet. Hàng ngày cô chú đến, thứ nhất là có bạn bè, thứ nhì nữa là tiếp xúc với cuộc sống, những cái gì cô chú thích, cũng như bingo, bia, rồi hát cho nhau nghe, rồi chị cũng có phục vụ nhiều thứ khác, như là đưa đón các cô chú đến trung tâm, thì thể dục thể thao, tập dưỡng sinh mỗi ngày đó em.
Dạ, dạ vâng. Như vậy thì chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được là cái giờ giấc hoạt động của mình nó xuyên suốt 24 tiếng một ngày, hoặc là mình có giờ mình có giấc đi mở cửa hoặc là đóng cửa không thưa chị?
Có em. Chị bắt đầu từ 7 giờ sáng, rồi chị đưa đón 8 giờ mình ăn sáng, bắt đầu 8 giờ, 7 giờ rưỡi là mình có thức ăn sáng, rồi đến khi nào mà cô chú muốn về thì về, chứ mình mở luôn cho tới chiều 5 giờ.
Dạ vâng, dạ vâng. Mình mở cho đến 5 giờ luôn. Như vậy thì cái vấn đề mà chị nói là mình muốn về, các bác lớn tuổi muốn về, là cái đó là tùy theo cái điều kiện ghi danh của cụ đó, tức là có thể là có xe tới đón hoặc là của trung tâm tới đón, thì hễ mà trung tâm mà đón đưa thì là phải theo đúng giờ, hoặc là mấy cụ muốn về là mấy cụ cũng vẫn được trung tâm đưa về thưa chị.
Cũng có một số cô chú tự lái xe. Có rất nhiều cô chú thì trung tâm đưa đón, thì mình có cái lịch trình đưa đón. Đến khi ăn trưa xong và sau khi chơi bingo thì có các cô chú muốn về sớm thì về, còn sau khi đó thì mấy cô chú nào ở lại thì trung tâm vẫn đưa tiếp.
Dạ vâng. Và hiện tại thì tính cho đến thời điểm hiện tại thì ở trung tâm của chúng ta có bao nhiêu bác lớn tuổi tham gia sinh hoạt tại cái trung tâm của mình thưa chị?
Trung tâm mình cũng khá đông, và người lớn tuổi nhất của trung tâm mình là 93.
Wow, 93.
Trẻ nhất là chị.
Trẻ nhất là chị. Nhưng mà em thấy chị trẻ nhất, nhưng mà chị lại là giỏi về cái vấn đề mà kinh doanh, phải gọi là không phải là chị có trên cái lĩnh vực của cái trung tâm này thôi, mà trước kia theo như em biết thì là chị có rất là nhiều những cái vấn đề hoạt động khác mà có những cái lợi ích cho bà con cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là trong cái ngành nail, chắc chắn là quý vị biết chị Hồng là như thế nào, là cái người mà mở ra cái trung tâm mà dạy nghề cho chúng ta buôn cái đó, thì chị lại qua bên rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa thưa quý vị. Và hôm nay chắc có lẽ cũng không phải là một cái nơi dừng chân của chị đâu, không biết là sắp tới chị như thế nào, chắc chắn là những cái điều mà chị tốt đẹp lúc nào cũng sẽ đem đến cho cộng đồng của chúng ta biết được về chị như thế nào thôi. Nếu mà có dịp thì hy vọng là quý vị đến với lại cái trung tâm người già tuổi hạt ở thành phố Garland mà gần cái chùa Đạo Quang này, để mà quý vị có thể mục kích thêm về những cái sinh hoạt ở đây của các bác lớn tuổi, cũng như là gặp chị Hồng chẳng hạn đi. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu mà muốn gặp chị Hồng thì phải có cuộc hẹn mới gặp được, đúng không chị?
Chị luôn luôn cho các cô chú nào số điện thoại cá nhân của chị, bởi vì có nhiều trường hợp mà cũng không đủ điều kiện nhưng mà cũng không cần hẹn, có thể đến rồi chị giúp được cái gì tất cả có thể để giúp cho các cô chú nào. Nếu không đủ điều kiện cho trung tâm thì mình xin cái chương trình khác chị cũng có thể giúp được.
Anh Đạm ơi, anh có thể trở lại được chưa anh?
Dạ, cảm ơn Thuận Tính, cảm ơn chị Hồng. Theo Đạm suy nghĩ thì con người dù trẻ hay dù già đều có cần sự quan tâm. Khi mình lập gia đình, mấy đứa nhỏ con mình khi đi daycare mình cũng tìm, khi mình đi làm mình cũng kiếm một cái chỗ đàng hoàng, yêu thương con cái mình để mình gửi con mình trong đó để mình yên tâm mình đi làm. Thì người già, thật sự người già lớn lên, khi mình có mẹ già, mẹ già mình 59-51 tuổi vẫn đi với trung tâm của chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng.
Wow.
Mình nghĩ người già cần sự quan tâm nhiều hơn là những đứa nhỏ. Mình cứ nghĩ cha mẹ mình là sinh ra mình, người ta đủ khôn ngoan, đủ trải từng trải rồi, thì mình nghĩ không sự quan tâm. Nhưng mà người già, khi già đi thì trở lại con nít, người ta cần quan tâm hơn. Đặc biệt ở xứ sở này, con cái đi làm, cả ngày lo miếng cơm manh áo, lo cuộc sống. Có nhiều người quên cái tâm tư, đương nhiên chỉ lo ăn, lo mặc, lo ấm cho cha mẹ nó vẫn chưa đủ thôi các bạn ạ. Người già cần sự, người già, một số người già như mẹ mình không có lái xe được, không có bạn bè được, thì người ta ở nhà chỉ qua cái tivi không thì cuộc đời nó sẽ buồn lắm và người ta sẽ chết sớm với bệnh hoạn rất là nhiều. Khi cái chương trình chị Hồng Đạm từ xa về đây thì cái chương trình chị Hồng mở ra, đặc biệt mình đầu tiên thì mình nghĩ nó không có cái gì quan trọng hết, tại vì người già that's her business, right? Nhưng mà khi mình gửi mẹ mình tới đi sinh hoạt ở trong đó, mình nghĩ nó không cần, đầu tiên thì Đạm nghĩ không cần thiết, tại vì ở nhà mình vẫn lo đầy đủ hết, mình vẫn có tất cả những gì của mình lo cho mẹ mình đầy đủ hết, mình nghĩ là đủ, khỏi cần, cũng chưa, không nhất thiết phải tới của chị họ, tới một cái trung tâm nào đó để gửi mẹ mình vào trong đó. Nhưng mà khi mẹ mình đi sinh hoạt với trung tâm của chị Hồng, của người già, mình thấy sức khỏe bà khá hơn, tinh thần bà tốt hơn, nó bà đỡ buồn chán hơn, và thứ hai nữa mình vẫn yên tâm hơn, tại vì mình, khi mình thấy mình đã check out, đã tới trung tâm của chị Hồng rất là nhiều lần, mình rất là để ý. Mình thấy đầu tiên khi mở một cái trung tâm cho người già, đầu tiên phải có tình thương. Nếu dù anh có tiền, anh có gì không, bằng mục đích nào đó không biết, nhưng mà phải có tình thương. Thì khi bước vô một cái trung tâm, mình hiểu trung tâm có tình thương hay không là mình nhìn những người già ở trong đó, những người, cái thành viên ở trong đó, người ta có vui vẻ không. Khi người ta vui vẻ thì chứng tỏ tình thương ở trong đó có lan tỏa. Một điểm son của chị Hồng là trong trung tâm của chị Hồng, tất cả người già ở trong đó đều vui vẻ, tại vì mình biết everyday thì mẹ mình vô trong đó. Xin cảm ơn chị Hồng, đó là tình thương là quan trọng nhất. Khi anh làm việc với những người già, nó khó hơn làm việc với những đứa nhỏ, tại vì người già người ta có tri thức, người ta kinh nghiệm, người ta hiểu được con người. Cho nên nếu mà anh không có đủ tình thương, anh không có đủ trách nhiệm, thì chắc chắn người ta sẽ hiểu liền ngay, tất cả những đứa nhỏ nó còn không thể nhận ra. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ riêng của Đạm. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn trung tâm Old Garland, Old Day Care của chị Hồng đã có tình thương. Đó là lý do trung tâm của chị Hồng đông hơn tất cả mọi người khác.
Dạ vâng, chắc chắn là khi mà chị Hồng chỉ nói là cái người cao tuổi nhất là 91 tuổi, thì chắc có lẽ là mẹ của anh Đạm rồi thì phải. Như vậy thì ở bên hiện tại ngồi gần chị thì chắc chắn là có mấy cụ mấy bác lớn tuổi, thì chị có thể chị gửi cái phone để cho mấy bác mấy cụ có thể tâm tình cùng bà con đồng hương của chúng ta khi mà mình đến với lại trung tâm tuổi già, rồi ngày hôm nay đại phỏng vấn thì mình có thể mình nói chuyện được trên đài chút đỉnh gì không thưa chị Hồng?
Được, chị cảm ơn em, chị cũng luôn tiện cảm ơn đài 1600,
11600 chị, 1160 chị.
1160.
Dạ, 1160 chị. Dạ.
1600 phải không em?
Dạ không, hồi xưa chị, bây giờ là 1160 chị.
Ồ, ngày xưa 1160. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn đạm, cũng cảm ơn về trên, cảm ơn trời Phật cho chị cái niềm đam mê. Và chị rất là hạnh phúc để phục vụ cả cô chú từng ngày. Và cái niềm vui nhất của chị chia sẻ với hai em nha. Tối về chị vẫn suy nghĩ tối nay cô này bị gì, cô kia bị gì. Rồi những cái cô làm này kia nó vui lắm mấy em ơi. Rồi bây giờ chị xin chuyển phone lại cho cô Kim nha.
Dạ, chút xíu em hỏi chị nữa nha. Em với anh Đàm hỏi chị nữa đó. Dạ.
Cô Kim. Hello.
Dạ thưa, chào bác Kim. Bác có khỏe không bác?
Cô khỏe. Cô là cô. Trong hội. Năm nay cô 81 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Nhưng mà cô thích vô ngày nào cũng vô hết á. Vô đây gặp bạn bè nó vui lắm.
Dạ vâng.
Đó. Rồi được các cháu phục vụ ăn uống rất đàng hoàng.
Dạ vâng. Như vậy thì cô Kim có thể cho quý vị bà con đồng hương ở trên đài cũng như là cho Hoàng Tính và anh Đạm biết được rằng là một ngày sinh hoạt của cô Kim cụ thể ở trong cái trung tâm mình là như thế nào, sáng sớm ở nhà mình chuẩn bị rồi xong xuôi mình đến đó mình làm cái gì, mấy giờ mình về, nó như thế nào không thưa cô Kim?
Dạ có chứ, trước hết là mình vô mình gặp bạn bè vui vẻ nè.
Dạ vâng.
Rồi sau đó là được các cháu phục vụ ăn uống rất đàng hoàng.
Dạ.
Xong rồi có những trò giải trí như karaoke, chơi lô tô, tập thể dục, chơi ping pong chẳng hạn.
Dạ.
Rồi sau cho nên rất là vui vẻ, ngày nào cô cũng vô hết.
Dạ vâng. Vậy là cũng vui. Như vậy thì dạ vâng, mời anh Đạm.
Dạ cảm ơn cô Kim. Đạm cũng hiểu được cái nỗi mà buồn nhất trong cuộc đời là cô đơn. Có những lúc mình ngay bản thân mình cô đơn trong cái gia đình của mình, tại con cái đi làm, nó là cuộc sống riêng của nó, mình mỗi người đều có một cuộc sống riêng của nó. Cho nên cảm ơn cô Kim đã chia sẻ, tức là khi cô tới những trung tâm đó, có gặp những cái người đồng cảnh ngộ với mình, cùng tuổi với mình sinh hoạt, mình có một cuộc sống riêng ở ngoài cái gia đình riêng của mình. Nhưng như tại vì khi những người lớn tuổi đã retire rồi, đã hết công ăn việc làm rồi, nhưng mà người ta không còn một cái dính dáng gì ở ngoài xã hội hết, cho nên chính cái đó là cái cô đơn cô độc trong cái gia đình. Okay. Cho nên những người con, những người gia đình cũng nên quan tâm tới cha mẹ già chút xíu, ngoài cái miếng cơm manh áo, ngoài cái sức khỏe cũng lo được. Cho nên nếu mà có thời gian thì cũng nên lo quan tâm tới những cái đó. Thì những trung tâm sinh hoạt của những người già như vậy đó, tạo cho một cái sân chơi cho tất cả người già, người ta trang trải với nhau, người ta chia sẻ với nhau, người ta chỉ trao đổi một cái miếng bánh với nhau, người ta có cái công việc để lo to ngoài cái gia đình của mình, thì làm cho cái tinh thần, cái sức khỏe nó sẽ tốt hơn. Đó là cảm nhận của Đạm sau khi mẹ của Đạm bị stroke. Rất là buồn, tại vì ở nhà họ đó giờ mấy chục năm nay sau có retire ở nhà thì mình nghĩ mình vẫn lo chu toàn hết, chưa đủ, tại mình không có đủ thời gian all the time với mẹ mình. Thì khi bà ra ngoài, bà đi gặp người này, gặp người kia, thì cái tinh thần nó sẽ khá hơn, mà tinh thần là quan trọng hơn. Đã cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, chắc chắn. Dạ vâng, chắc chắn là cô Kim cũng có, khi mà chúng ta đến với lại cái trung tâm người già tuổi hạt ở thành phố Ga Lành, thì chắc chắn là cô cũng sẽ có được rất là nhiều những cái người bạn mà về cái tuổi già của mình, nơi đó cô cũng sẽ được tâm sự rất là nhiều những cái buồn, những cái vui, rồi được ăn uống đầy đủ, rồi được sinh hoạt
vui lắm.
Dạ vâng, giải trí này nọ. Trong cái vấn đề ăn uống thì cô thấy như thế nào? Cô thấy nó có hợp với cái khẩu vị của mình hay không, hay hoặc là cô mình phải ăn theo là...
Dạ mình rất là ok, những người già mà có những cái chỗ như vậy tới để sinh hoạt vui vẻ.
Dạ vâng.
Là tốt cho cái sức khỏe nữa, cái tinh thần nữa.
Dạ, dạ vâng.
Dạ vâng. Cái sự ăn uống rất là đầy đủ, cho nên cái tinh thần những người già rất là khỏe, rất là vui.
Mình quên ăn được hết. Dạ vâng, mình ăn được mấy cử một ngày thưa cô?
Hai cử.
Ba cử luôn.
Dạ.
Dạ, vậy là cũng mừng. Cũng mừng cho mấy bác. Cô có thể cô đưa cho một người bạn của mình hay hoặc là ai
dạ,
đang...
Dạ, cảm ơn cháu nha.
Dạ vâng, okay. Dạ cảm ơn cô Kim. Chúc cô Kim sức khỏe nha. Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, tôi cũng là một hội viên của hội tuổi hạt.
Dạ, thưa bác. Bác tên gì bác?
Chào bác. Dạ, tôi là Sớm Nguyễn. Early.
Dạ.
Sớm
Nguyễn. Bác Nguyễn ha.
Dạ. Dạ bác Nguyễn, Sớm Nguyễn.
Dạ. Dạ bác khỏe không bác?
Dạ khỏe.
Thường thì một ngày bác tới mấy giờ và bác về mấy giờ thưa bác?
Dạ hàng ngày tôi đến đây đúng 9 giờ và về vào lúc khoảng 4 giờ.
9 giờ là bác lái xe tới hoặc là có xe của hội tới đón bác?
Dạ tôi lái xe được.
Vậy là cũng mừng cho bác đó, đi tới đi lui đó, gặp mấy ông bạn già, mấy bà bạn già. Dạ vâng. Bác cảm thấy như thế nào khi mà từ ở bên ngoài mình cái cuộc sống mình phải không phải mà mình lại muốn mình vào cái trung tâm tuổi hạt này, và trung tâm tuổi hạt này đã đem đến được những cái gì, những cái nguồn vui hay hoặc là nó có lợi ích gì cho bác không thưa bác?
Thì thường thì mình sống ở nhà với con cái đó.
Dạ.
Nó cũng những cái ràng buộc rồi cháu con rồi này kia. Mình cũng già cả rồi, mình cũng như là ồn ào quá, mình chịu không nổi, hoặc là có những cái sự mà đối đãi với gia đình đó.
Dạ.
Nó cũng nhiều khi nó cũng có hơi trục trặc, thành ra mình muốn đi vô hội nó cho mình giải khuây, cho nó thấy tâm hồn nó phải thoải mái hơn.
Dạ. Bác thích gì nhất trong cái trung tâm của mình thưa bác?
Dạ tôi thích nhất là đánh bên bông.
Wow, hôm nào con phải chạy qua con đánh với bác nha.
Tôi đánh hai tấm hạt nha.
Quánh dữ lắm hả?
Đúng
rồi. Dạ. Dạ. Hôm nào anh em mình anh Đàm với Tính cũng chạy qua.
Thích đánh mà lúc nào cũng thích. Dạ.
Dạ vâng. Dạ như vậy.
Ở đây có tới ba bàn minh bông là.
Wow, ba bàn minh bông là nha anh Đàm.
Bốn bàn
bi da. Chúa cha ơi.
Tôi đánh bi da cũng khá luôn.
Dạ. Dạ. Buồn buồn rồi.
Ca hát cũng rất là hay nha.
Chú cha ơi, như là còn gì bằng.
Tôi cũng hay lắm á.
Dạ. Dạ bài dạ. Giống như là mình ca bài anh sẽ gì em làm thơ tình ở
dạ, đúng rồi.
Không nha. Dạ. Dạ. Anh Đàm, anh có câu hỏi gì dạ, là bác Nguyễn là... không?
Dạ, tất cả những cái gì mà thầy Minh Liệt ha. Mình tưởng là mình xếp lại rồi nha. Bây giờ lại có dịp để thi thố tài năng phải không bác?
Đúng không? Dạ. Như mình
bác rất là nhiều
cái bài hổ nhớ rừng đó. Chúng nhớ là bài hổ nhớ rừng sao? Dạ. Biết mà, là thương, nhớ.
Dạ dạ bác ơi, bác Nguyễn ơi, bác Nguyễn, bác nghe anh Đạm hỏi bác Nguyễn nha. Anh Đạm hỏi bác Nguyễn đi.
Dạ, thì con thấy bác tâm sự giống như kỳ xưa là một thời Văn Liệt đó ha. Bây giờ dạ. Mình xếp lại, bây giờ là có đất thi thố lại ha. Mình cũng mỗi người đều có một quá khứ. Tất cả nhiều khi con dẫn má con vô trong hội người già, con nói mấy đứa con mà con đó. Có con thấy đó, những cái người già đó, những cái bác già đó, thấy không, thấy bông già ngồi đó, bà già ngồi đó, mình thấy nó buồn tẻ lắm, nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái quá khứ có thể là lừng lẫy lắm, có thể là mỗi người đều có một cái thời huy hoàng, một cái thời huy hoàng người ta hết, nhưng bây giờ cái tuổi xế chiều lại, nhưng mà có một cái chỗ để mà mình vẫn còn số được cái khả năng của mình, đó là một cái điều rất là tốt, một điều rất là may mắn, còn hơn là mình ngồi ở nhà. Thì thật sự cái trung tâm tuổi hạt của chị Hồng mở ra cái chương trình này rất là tốt. Cảm ơn bác. Nếu chị Hồng có đâu cho Đàm hỏi một số có thể là...
Dạ chút xíu nữa. Dạ 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 chắc có lẽ là chút xíu đi. À, cho Tính hỏi, chính hỏi bác Nguyễn rồi bác Nguyễn.
Dạ có mà.
Dạ Tính muốn hỏi bác là bác thấy đó bây giờ mình là mình cuối năm của cái âm lịch rồi. Đó dạ. Chuẩn bị mình bước qua năm mới rồi. Đó, người lớn tuổi á, thì khi mà mình thấy những ngày cuối năm đó, thì mình thấy là cái là những cái ngày mà mình, con không biết cái tâm trạng của bác làm sao, giống như kiểu mà cứ mỗi năm như vậy thì mình lại thêm một tuổi nữa, rồi cái sức khỏe của mình nó cũng không có được như ý của mình lắm. Mấy bác cũng muốn tới cái trung tâm đó để mà mình tìm một cái niềm vui, để mình dựng lại cái sức khỏe của mình nó đỡ được một ngày nào thì mình vui được một ngày đó khi mình còn sống ở trên cái thế gian này. Thì đối với bác, cái cảm xúc, cái tâm tư của bác có muốn chia sẻ những cái gì bác muốn chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết trong những cái ngày cuối năm, cái tâm tư của bác, cái cảm xúc của bác sao, thì có người bác chia sẻ cùng bà con đồng hương khi mà bác đang ở trong cái trung tâm người già tuổi hạt của chị Hồng không thưa bác?
Dạ thì mỗi năm đến năm mới, hoặc là mình nói tới cuối năm, thì bắt đầu sang năm mới thì mình được thêm cái tuổi mới.
Đúng bác.
Dạ, mình thêm cái tuổi mới thì mình lại già đi thêm một tuổi.
Dạ.
Nhưng mà cái tuổi già đó mình già thêm một tuổi, nhưng mà ở đây mình vô cái tuổi hạt này mình ráng chơi binh bông, bia hoặc là tập thể dục thể thao thì mình thấy cái tuổi nó không có già thêm.
Ồ. Oh.
Yeah. Yeah. Mình thấy thấy nó được trẻ thêm.
Yeah.
Thật sự là coi như vắng tuổi hạt không được.
Yeah.
Phải mỗi ngày mỗi vô để cho nghĩa là mình rèn luyện cơ thể và nghĩa là quên đi những cái quá khứ đau buồn đó.
Như vậy thì những cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật bác làm gì khi mà bác ở nhà bác?
Dạ, ở nhà thì tôi có trồng rau. Trồng rau, những cái cây hoa hoặc là kiểng rất là tốt, tôi chăm sóc rất là kỹ.
Dạ, dạ, chắc hôm nào thì chắc có lẽ là anh em tụi con, anh Đạm cũng như là Hoàng Tính cũng sẽ ghé thăm tụi Hẹt rồi đánh với bác Nguyễn một vài dán binh bông nghe bác ha.
Dạ.
Hay hoặc là chơi một vài dán bia cũng được ha.
Dạ, sẵn sàng tiếp rước mấy chú. Dạ, cả rồi nhưng mà cũng còn khỏe lắm.
Dạ, nghe giọng bác là con biết là bác cũng khỏe lắm. Nhờ có tuổi hạt này mà bác mới khỏe lên rất là nhiều lắm. Nếu mà vắng một ngày thì mình cảm thấy mình thiếu gì đó. Mong đầu tuần nó sớm trở lại. Thứ hai đầu tuần thì tôi còn qua bên tuổi hạt tôi chơi chút nữa chứ. Còn bác ha.
Dạ,
cảm ơn bác Nguyễn rất là nhiều.
Dạ, nha, còn một anh nữa cũng ở trong tuổi hạt, Hầu Viên đó, cũng muốn tiếp xúc với mấy chú chút xíu cho nó vui.
Dạ.
Chánh.
Hello.
Dạ, thưa tôi Chánh, tôi xin có lời chào anh Hoàng Tính, anh Đạm và tất cả các khán giả của đài 1160.
Chú, dạ. Cha ơi. Dạ, vâng. Dạ, bác Chánh nghe bác Chánh cái giọng này cũng còn rất là khỏe đây. Một ngày bác Chánh qua bên tuổi hạt, bác Chánh quýnh mấy ván bóng bàn thưa bác?
Dạ thưa anh, ở ngoài những cái tôi năm nay 76 tuổi rồi.
Dạ.
Thì những cái sinh hoạt mà tất cả anh chị hồi nãy giờ chị Kim với anh sớm đã trình bày.
Dạ.
Thì cái tôi còn quánh một môn nữa là bên cờ tướng nữa nha.
Úi trời. Đầu óc rồi nha, cái đó là hốc rồi nha.
Cái sinh hoạt rất cái cờ tướng. Rồi chiều tụi tôi có karaoke tới 3-4 giờ mới xong lận.
Chú trời.